Thần Jupiter và con ong. Một con ong tặng cho thần Jupiter một lọ mật, khiến thần rất vui lòng và hỏi con ong muốn được thưởng công như thế nào. Con ong đang mang một mối thù oán trong lòng vì nó đã bị lấy mất số mật dự trữ cho mùa đông, nên nó muốn thần Jupiter ban phép sao cho hễ nó chích vòi vào bất cứ đâu thì chỗ đó sẽ có chết chóc. Thần Jupiter bất đắc dĩ đành phải phó mặc sự an nguy của loài người cho con côn trùng nhỏ bé, lòng đầy thù hận và cảm thấy rất bực mình vì điều ước xấu xa của con ong. Vì vậy, để giữ lời hứa của mình, thần phán rằng tuy thần sẽ ban cho nó sức mạnh hủy diệt, nhưng nó phải cẩn thận khi sử dụng đến khả năng này. Vì mỗi khi nó chích vào nơi nào, thì nó sẽ bị trùng kim ở đó, và vì vậy sẽ mất đi mạng sống của chính mình. Người gây ra tai họa thường phải hứng chịu nhiều bất hạnh hơn so với nạn nhân của tai họa đó.
Thần Jupiter và hai cái túi. Người ta kể lại rằng, có lần thần Jupiter đã cho con người hai cái túi, một cái để đựng lỗi lầm của những người xung quanh, còn một túi để đựng những lỗi lầm của chính bản thân mình. Một cái túi rất nhỏ so với túi kia, cả hai túi được buộc chung vào một cái đai để đeo trên vai, một túi đằng trước, một túi đằng sau. Con người giữ cái túi lớn ở đằng trước để đựng lỗi lầm của những người xung quanh, còn cái túi nhỏ đằng sau để đựng lỗi lầm của chính bản thân anh ta. Thế nên cái phía trước luôn hiển hiện trước mắt anh ta, còn cái túi đằng sau thật khó có thể nhìn thấy. Thói quen này đã xuất hiện từ rất sớm và ngày nay vẫn còn rất phổ biến.
Vú em và con sói. Một con sói đang lang thang tìm bữa tối thì nghe thấy trong một quê nhà đó có tiếng trẻ con khóc, và người vú em nói: "Đừng khóc nữa, nếu không ta sẽ vứt mày ra cửa cho chó sói ăn thịt đấy." Thế là con sói ngồi xuống gần bên cửa một lúc lâu và nghĩ thầm: "Vậy là ta sắp có một bữa tối ngon lành." Đứa trẻ vẫn cứ khóc mãi, rồi cuối cùng đó cũng ngủ thiếp đi. Khi đó sói nghe tiếng người vú em nói: "Thế mới là bé ngoan chứ. Nếu con sói già gian ác có đến bắt cháu yêu của ta, chúng ta sẽ đánh đuổi nó đi ngay." Con sói biết rằng đã đến lúc chuồn, và thế là nó buồn bã lê bước về nhà. Trên đường nó gặp một con cáo. Con cáo hỏi: "Bạn ơi, điều gì khiến bạn trông có vẻ chua chát và đau khổ quá vậy?" Con chó sói gầm gừ:
"Đừng có nói chuyện với tao. Tao đã lỡ mất bữa tối chỉ vì tin lời một mụ vú em nói với một đứa trẻ."
Thần Mercury và người tiều phu. Một người tiều phu đang đốn cây bên cạnh dòng sông, vô tình làm rơi cái rìu xuống dòng nước đang chảy xiết. Bất ngờ làm mất phương tiện kiếm sống, anh ta ngồi xuống bên bờ sông và khóc than cho số phận hẩm hiu của mình. Anh ta hết sức ngạc nhiên khi thần Mercury xuất hiện và hỏi anh ta chuyện gì đã xảy ra. Sau khi nghe chuyện không may của người tiều phu nọ, thần lặn xuống đáy sông rồi mang lên một cây rìu vàng, hỏi người tiều phu xem đó có phải là cây rìu anh đã đánh mất không. Khi anh ta trả lời rằng đó không phải là rìu của mình, thần Mercury lại lặn xuống và quay lại với một cây rìu bạc trong tay. Một lần nữa, thần hỏi người tiều phu nọ xem đó có phải là rìu của anh ta không. Người tiều phu nọ lại từ chối và nói rằng đó không phải là rìu của anh. Thần Mercury lại biến mất lần thứ ba và mang lên cây rìu mà anh đã làm mất. Lần này người tiều phu nhận lấy cái rìu với niềm vui sướng khôn tả và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị thần. Thần Mercury rất hài lòng vì sự trung thật của người tiều phu nọ, nên thần đã tặng luôn cho anh ta cả cái rìu bằng vàng và cái rìu bằng bạc cùng với cái rìu của anh. Trên đường về nhà, người tiều phu nọ thuật lại toàn bộ sự việc cho bạn bè của mình nghe. Một người trong số họ quyết tâm thử xem liệu mình có thể có được món tài sản quý giá như vậy hay không. Anh ta vội chạy đến bên bờ sông và cố tình quăng cái rìu xuống, rồi ngồi thụp xuống bên bờ sông để khóc than số phận hẩm hiu. Thần Mercury lại lần nữa hiện ra và hỏi nguyên do vì sao anh ta lại đau buồn đến như vậy. Sau khi nghe anh ta kể đầu đuôi câu chuyện, thần lại lặn xuống đáy sông và mang lên một cây rìu bằng vàng, rồi hỏi xem đó có phải là rìu của anh ta không. Mờ mắt khi thấy cây rìu bằng kim loại quý, anh chàng này đã nhanh nhẩu trả lời rằng đó đúng là cây rìu của mình và cố gắng giật lấy nó. Vì thần nhận thấy sự dối trá và tham lam của hắn, nên không chỉ từ chối đưa cho hắn cây rìu bằng vàng, mà còn không trả lại cho hắn cây rìu của hắn.
Người mù và con sói con. Một người mù đã quen với việc phân biệt những con vật khác nhau bằng cách dùng tay chạm vào chúng. Người ta mang đến cho anh ta một con sói con và yêu cầu anh ta nói xem đó là con gì. Vì không chắc chắn nên anh ta nói: "Tôi không biết chính xác đây là con cáo con hay con sói con, nhưng có một điều tôi biết rất rõ là nó sẽ không an toàn nếu nhốt nó chung với đàn cừu." Những mầm mống tội lỗi được bộc lộ từ rất sớm.
Thần rừng và người khách bộ hành. Vào một mùa đông nọ, thần rừng đang dạo quanh khu rừng của mình thì gặp một người khách bộ hành đang lả đi vì đói và sắp chết cóng. Thần rừng rất thương cảm cho người đàn ông và mời ông ta về hang của mình để ăn uống và trú chân. Trên đường đi, người đàn ông không ngừng hà hơi vào đôi bàn tay của mình. "Tại sao ngươi lại làm thế?" thần rừng hỏi, vì thần không hiểu lắm về thế giới loài người. Người đàn ông trả lời: "Để đôi bàn tay của tôi ấm lên, chúng tê cóng cả rồi." Đến hang, thần rừng lấy cho người đàn ông một chén súp thịt như còn bốc khói và đặt nó trước mặt ông ta. Người đàn ông háo hức chộp lấy bát súp và bắt đầu cố hết sức thổi vào cái bát. Thần rừng kêu lên: "Sao lại thổi nữa à? Súp chưa đủ nóng sao?" Người đàn ông nọ trả lời: "Thực sự là rất nóng rồi. Đó chính là lý do vì sao tôi thổi nó. Tôi muốn súp nguội bớt để có thể ăn được." Người đàn ông vừa nói xong, vị thần rừng thảng thốt kêu lên: "Hãy cút đi, ta không muốn dây dưa với một kẻ có thể ra lúc thì hơi nóng, lúc thì hơi lạnh từ miệng như ngươi."